Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Để quý Phật tử chúng ta có cái phần nghiên cứu về cái đề tài hôm nay chúng ta tìm hiểu. Đó là phần kế tiếp của bài pháp Tứ Diệu Đế. Đó là phần thứ hai, phần Tứ Chánh Cần. Tứ Chánh Cần gồm có điều ác chưa làm, đừng điều ác chưa phát sanh, đừng cho phát sanh. Thứ hai, điều ác đã phát sanh, ngăn chặn nó lại và tiêu diệt nó đi. Thứ ba là điều thiện chưa phát sanh, tạo điều kiện cho điều thiện đó phát sanh. Thứ tư là điều thiện đã phát sanh, bây giờ ta làm cho nó phát triển lên nữa. Thế thì Tứ Chánh Cần. Phật tử, thuộc chưa nè? Thuộc chưa? Chưa thuộc. Chưa thuộc lặp lại. Điều ác chưa sanh, đừng cho sanh. Điều ác đã sanh, ngăn chặn rồi sau đó diệt trừ. À, có hai phần ác, một là ác chưa sanh, hai là ác đã sanh, làm sao tiêu diệt nó. Hai phần thứ sau là phần thứ ba là điều thiện chưa sanh, làm cho nó sanh. Điều thiện đã sanh, phát triển cho nó lớn bự hơn nữa. Bự chừng nào tốt chừng đấy. Phật đang trong ta, bàn tay nắm với muôn bàn tay. Chúng ta đưa những bàn tay khỏe mạnh, những bàn tay từ bi, những bàn tay của tình thương và sự ưu ái, nắm bắt những bàn tay đau thương, những bàn tay tội lỗi, những bàn tay bị cuộc đời ruồng bỏ, những người già neo đơn, những trẻ em cơ nhỡ, những người tật nguyền đuôi mù bại liệt. Hãy đưa những bàn tay ra để nắm những bàn tay thiếu phước, thiếu trí. Hãy đưa họ về với tình thương yêu của Phật tánh. Phật đang trong ta, từ khi ấy xóa tan sầu bi. Người đệ tử Phật, nếu không thấy được Phật tánh của mình thì không bao giờ xóa được sầu bi. Câu pháp cú thứ năm, Đức Phật dạy: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật nghìn thu. Nếu đem hận thù để hóa giải hận thù, hận thù đó không được hóa giải mà lại chất chồng lên. Chỉ có đem lòng từ bi để hóa giải hận thù, hận thù đó như là một nắm muối bỏ xuống sông, chất mặn đó không còn. Phật đang trong ta. Từ khi ấy pháp thân an vị. Mỗi con người chúng ta học theo hạnh của Đức Thế Tôn đều có ba thân, đó là pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Pháp thân an vị có nghĩa là Phật tánh của mỗi chúng sanh đồng với nhau. Chúng ta thường sướng niệm câu
Phật chúng sanh tâm thường rong lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
Tánh của chúng sanh rộng lặng, tánh của chúng sanh thanh tịnh sáng suốt, đó là thể hiện cho thể tánh của chúng sanh, đó là pháp tánh. Phật đang trong ta, từ khi ấy pháp thân an vị. Pháp thân thì tất cả chư Phật đồng với nhau, báo thân thì tất cả chư Phật đồng với nhau tùy theo quốc độ thành Phật. Còn ứng hóa thân thì khác nhau, vì chư Phật có hạnh nguyện khác nhau, cho nên ứng hóa thân nhiều ít khác nhau. Phật đang trong ta, miệng không nói đến câu thị phi. Trong 14 lời phát nguyện tu tập của hành giả niệm Phật cũng đã có câu miệng không nói đến câu thị phi. Vì không nói câu thị phi thì trong tâm chúng ta mới có Phật hiện hữu. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa chan từ bi. Ánh mắt được định nghĩa là cửa sổ của tâm hồn, được thể hiện ra từ chân tâm của mỗi con người thông qua ánh mắt. Một ánh mắt nhìn truyền cảm, người ta nhìn vào ánh mắt bằng tình thương, bằng sự kết nối, bằng sự hỷ xả, bằng các mối quan hệ trong xã hội, để họ đến với nhau, cùng chia sẻ với nhau, cùng gánh vác với nhau, cùng bảo vệ, xây dựng, để cho mỗi con người đều thăng hoa trong cuộc đời, đi đến chân thiện và mỹ. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chớ tìm đâu. Phật đến, một khi tâm chúng ta đã có Phật với những ý niệm trên thì ta không mong cầu Phật cũng vẫn đến. Còn một khi tâm ta không có Phật thì có tìm ở đâu cũng không có. Khi chúng ta không có tình thương để chia sẻ, khi chúng ta không có nhiếp tâm niệm Phật, khi chúng ta không có ánh mắt từ bi, khi chúng ta đã nói lời thế gian, vân vân, những cái đó tìm Phật không ra đó. Vì lòng ta đắm mê não nề, vì lòng ta đắm mê não nề, màn vô minh đã ngăn che, tìm Phật tánh không ra. Cho nên Phật tử đi tìm hạnh phúc, tìm một thế giới xa xôi nào đó, không hề có. Thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê, biển trần khổ đau, hóa vui tịnh độ. Phật ở đây, bây giờ, lúc này, ngay trong tâm thức của mỗi con người chúng ta. Cho nên câu thiền ngôn của Hòa Thượng Nhất Hạnh nói rằng đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Chúng ta đã quy y là đã về rồi, nhưng mà ta vẫn chưa thấy ta về. Vì ở đây ta còn chưa biết là ta đã về chưa. Và ta mong cầu về một thế giới cực lạc xa xôi, mà ta quên rằng thế giới đó ngay trong tâm thức của mỗi chúng ta. Bây giờ nhắm mắt lại là đã về. Mượn tam bảo bên ngoài để trở về với tam bảo ở bên trong. Đã về, đã tới. Ta tới rồi. Một câu niệm Phật là ta đã tới Tây Phương cực lạc rồi. Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, không cần khải nó thai, người ấy đã về đến Tây Phương rồi. Bất lao đàn chỉ, không cần khải móng tay, đã về tới Tây Phương rồi, đã tới rồi. Bây giờ hãy quán chiếu trong cuộc sống hiện tại. Hiện thực ta đang ngồi đây, ta đang ngồi trong cảnh giới Niết Bàn. Vì ta đã vào bốn tướng của Như Lai. Vào nhà Như Lai là vào với tâm từ bi. Mặc áo Như Lai là mặc chiếc áo nhu hòa nhẫn nhục. Ngồi tòa Như Lai là tòa nhất thiết pháp không. Đang thính pháp Như Lai là pháp an lạc giải thoát tuyệt vời. Như vậy ta vào với bốn tướng của Như Lai rồi thì ta đã có tịnh độ rồi. Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Lúc nãy trong 14 điều phát nguyện cũng có nói, đường đi khó không khó, vì ngăn sâm các núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sâm. Như vậy, Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Người đệ tử Phật đi tới đâu, trước đó không còn trong gai thử thách nữa. Những hố thẳm rừng gai, địa ngục khổ đau đã biến thành tịnh độ.
Những chỗ khó khăn thử thách bây giờ đã trở hoa sen hết rồi. Vì một câu niệm Phật đã hóa giải nỗi khổ niềm đau, thanh niềm vui an lạc hạnh phúc thật sự. Phật đang trong ta, bàn chân bước trở nên hằng hiền. Ta bước đến đâu, ở nơi đó có tịnh độ. Nếu không có tịnh độ, bàn chân đó, bàn chân trên hố lửa, chứ không phải bàn chân hành thiền. Mỗi bước chân hành thiền là mỗi bước chân sen nở. Cho nên quý Phật tử tập đi niệm Phật xung quanh nhà chúng ta, để chư thiên đồng đến đó và đi kinh hành với chúng ta. Cho nên nhà chúng ta trở thành tịnh độ. Xung quanh nhà chúng ta có tất cả các vong linh, chiến sĩ trận vong, siêu mồ lạc mã chết ở đó. Họ đi kinh hành niệm Phật với chúng ta, nhờ đó họ vãng sanh. Phật đang trong ta, gặp oan trái hóa ra nhẹ tên. Ta mà không biết niệm Phật, ta không biết mở lòng từ bi, ta không biết trao cho nhau tình thương yêu và vòng tay rộng lớn, thì ta không thể hóa giải những cái oan trái được. Còn nếu ta biết niệm Phật, ta biết thấy được Phật trong ta, thì gặp oan trái hóa ra nhẹ tên. Gặp oan trái hóa ra nhẹ tên. Oan trái với chồng, với vợ, với bạn bè thân hữu, với người đối tác làm ăn, với con cháu, bất cứ với ai, hoàn cảnh nào, ở đâu, oan trái đó hóa ra nhẹ nhàng. Vì người đó có Phật tánh bên trong, có chủ nhân ông nhắc nhở, đã tự thấy được chân lý sáng suốt. Phật đang trong ta, bình yên hóa khúc ca diệu âm. Sự bình yên đó nó trở thành một khúc nhạc trường cửu vĩnh viễn, nó trở thành tiếng ca lăng tần già, nó trở thành những khúc nhạc du dương từ các cõi trời và cảnh giới của chư Phật Bồ Tát trong mười phương. Như vậy sự bình yên đó chính là tịnh độ đó. Cho nên quý Phật tử phải ráng giữ được cái giây phút bình yên đó. Mà những giây phút bình yên đó phải nhớ rằng chúng ta có Phật. Rồi bây giờ thầy mời quý Phật tử chúng ta đánh hai cái tay chà sát trở lại. Và ta chà nóng lên, ướp vào mắt, chúng ta giúp. Làm như vậy 7 lần để nở bãi hoa sen. Làm sao mà chà xong rồi cái giúp vô mắt cái chán dán là thấy đốm đốm được không, là hoa sen đó. Cho nó nóng cơ thể lên. Quý vị tự vận động để cho cái cơ thể mình nó khỏe trở lại, máu nó đưa lên trở lên đầu, cho nó đừng có bị stress. Nghe thầy giảng mà không có phải nằm ở trong cái một cái trạng thái của bị hôn trầm. Hôn trầm là buồn ngủ. Con từ thành phố 4 giờ là con phải tập trung ra xe, nó chạy về tới đây, quải người lắm. Mà hơn 1 tiếng đồng hồ qua, khai đàn xong rồi giờ này nghe thầy giảng nữa. Mà tiếng của thầy du dương lắm, con không dễ ngủ. Con gác lại ngủ luôn. Cho nên kêu ở trà sát, chút xíu cái 15 phút cái mình niệm Phật. Thấy không? Cái mình quay ra phía sau mình bắt tay. Vì bàn tay nắm với muôn bàn tay mà. Những người thân bằng thiện hữu tri thức mà mình chưa nắm nữa, mình nắm với ai? Rồi bây giờ thầy mời quý Phật tử cầm trong tay mình có bài ca chưa nè. Phật tử nhớ thuộc với thầy ha, hứa với thầy là thuộc bài ca này. Thầy giải thích rồi nha, bây giờ ca nè, thầy ca trước một lần rồi quý Phật tử ca với thầy. Phật đan trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đan trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đan trong ta miền hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đan trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đan trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đan trong ta từ khi ấy pháp thân an bì. Phật đan trong ta miền không nói đến câu thị phi. Phật đan trong ta bằng ánh mắt chứa trang từ bi. Phật đi trong mong cầu, Phật đi chưa tìm đâu, là vì lòng ta đắm mê nào nề, thề quyết quay trở về, dẹp tan nhân lầm mê, biển trần khổ đau hoa vui tình đồ. Phật đan trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên, Phật đan trong ta bàn chân bước trở nên hân thiền, Phật đan trong ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tên. Phật đan trong ta bình yên hoa khúc ca diệu âm. Phật tử nghe hay không nè? Hay là bây giờ quý Phật tử ca theo thầy ha. Ca xong rồi chúng ta học cái bài tứ chánh cần. Phật đan trong ta 2, 3.
Phật đan trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta liền hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với buồn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân nan bì. Phật đang trong ta miền không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chưa chạm từ bi. Phật đến trăng bồng cầu, Phật đi chưa tìm đâu, là vì lòng ta đắm mê nào nề, thề quyết quay trở về, dẹp tan nhân lầm mê, biển trần khổ đau hoa vui tình đồ. Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước trở nên hân thiện. Phật đang trong ta gặp oan trái hoa ra nhẹ tình. Phật đang trong ta bình yên qua khúc ca diệu âm.
Thôi mình không có thời gian, mình chỉ cần một lần ha. Quý Phật tử về nhà ai có nghe đĩa ca theo rất học thuộc nghe. Bây giờ chúng ta trở lại với cái đề tài hôm nay là bài Tứ Diệu Đế. Ôn lại bài Tứ Diệu Đế, sau đó chúng ta nói Tứ Chánh Cần. Tứ Diệu Đế gồm gì? Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế. Tứ Diệu Đế Đức Thế Tôn chuyển Pháp Luân với ba lần chuyển. Lần thứ nhất gọi là thị chuyển. Đức Phật nói đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là Niết Bàn, đây là con đường đi đến Niết Bàn. Lần thứ hai là khuyến chuyển. Đức Thế Tôn dạy khổ nên biết nguyên nhân của khổ, nên diệt Niết Bàn, nên chứng con đường đi đến Niết Bàn, nên tu. Lần thứ ba là chứng chuyển. Đức Thế Tôn nói khổ ta đã biết, nguyên nhân của khổ ta đã đoạn trừ, Niết Bàn an vui ta đã chứng đắc, con đường đi đến Niết Bàn ta đã tu tập xong rồi. Như vậy ba lần chuyển Pháp Luân gọi là 12 hành. Mai này ta thấy cái bánh xe chuyển Pháp Luân đó, nên ta thấy 12 cái vòng bánh xe đó, ta biết rằng trên cái bàn tay có cái vòng chuyển Pháp Luân đó, ta biết đó là 12 hành gọi là bánh xe chuyển Pháp Luân. Mỗi lần chuyển Đức Phật nói 4 đế, thế thì 3 lần chuyển thành 12 hành. Phật tử nhớ chưa nè? Rồi, lần trước chúng ta đã nói về tứ niệm xứ là 4 cái chỗ mà Phật tử cần phải nên nhớ để tu tập. Một là gì? Thân bất tịnh. Bữa nay nhớ toàn cái thân thơm không, cho nên quên mất tiêu thân bất tịnh. Thứ hai là quán. Cô thì nó quán thọ thị khổ. Rồi quán thọ thị khổ. Chứ còn ở mình nói mình dễ nhớ là mình quán thân, xong rồi mình quán tâm. Quán thân quán tâm nó dễ nhớ hơn. Trước là quán thân là vô, quán thân là bất tịnh. Thứ hai là quán tâm vô thường. Tại tâm chúng ta giờ này nó quan hỷ vậy chứ lát về nhà cái nó không quan hỷ. Giờ đến chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy ông xã bà xã công phu không có đành. Về nhà thấy cháu nội cháu ngoại công phu không đành. Có nghĩa là tâm vô thường. Thứ ba là quán thọ, thọ thị khổ. Thứ tư là quán pháp vô ngã. Nhớ không? Nhớ cái hoa không? Nếu ai đã từng nghe cái đĩa trước thì nhớ ha, không có cái gì có ngã hết đó. Như vậy thì ta có 4 pháp quán để luôn luôn nhớ niệm mà tu tập. Niết bàn ngay chỗ đó đó, ai không tu tập không có niết bàn. Quán thân này bất tịnh, cho nên không phải nói cái thân này là kẻ thù lớn nhất của đời mình. Nó là một cái chiếc thuyền, một phương tiện thù thắng đưa ta đến Tây Phương Cực Lạc, đưa ta đến với Phật tánh của chúng ta. Không có nó ta không đến được. Cho nên nó là một phương tiện thù thắng. Quán thân bất tịnh nhưng mà không bỏ cái bất tịnh đó. Chính bất tịnh đó nó mới đưa ta đến cái hoa sen tốt đẹp, nó mới đưa đến những cánh hoa thơm và đẹp như vậy đó. Cho nên một là quán thân bất tịnh, hai là quán tâm vô thường. Chính cái tâm vô thường đó đó ta mới tu tập và chuyển cái tâm của chúng sanh thành Phật. Chứ không có tâm vô thường là chúng sanh hoài thôi, phải không? Nhờ cái tâm vô thường mà ta tu tập mới chuyển được cái tâm chúng sanh thành tâm Phật, tâm xấu thành tâm tốt đó. Cái thứ ba là quán thọ thị khổ. Mình biết nó là thọ là khổ, cho nên khi chúng ta thọ, chúng ta quán tưởng rằng cảnh giới Tây Phương thọ là vui. Do vậy có sự so sánh đó, cho nên từ cái thọ là khổ ta mới có thể tu tập để chuyển hóa chính ngay cái thọ đó ta vui. Như vậy thì cái quá trình tu tập là ngay chỗ đó. Và buổi chiều hôm trước thì đã nói luôn chữ tu với sáu nghĩa rồi. Rồi, phần thứ tư là quán pháp vô ngã. Tất cả các pháp thế gian đều vô ngã, cho nên chúng ta không nương tựa cố chấp vào bất cứ một vật gì. Hôm đó không biết có kể câu chuyện con khỉ chưa hả? Có chưa nè? Có rồi. Có rồi. Cho nên mọi người thấy không có ai mặt nhăn giống con khỉ hết. Chưa kể là dám là cái mặt nhăn giống con khỉ. Ta kể lại ha, để nói pháp vô ngã kể lại ha. Trước khi vào cái này, vào bài sám nguyện này, chúng ta kể lại câu chuyện con khỉ. Ngày xưa ở xứ Ấn Độ, người ta muốn bẫy khỉ, người ta dùng một cái dừa khoét một lỗ nhỏ như này, để con khỉ nó dừa cái cầm tay của nó nhét vô. Nó nhét vô nó phải khó khăn dữ lắm, nó thọt vô. Cũng như chúng ta sanh ra đời mà khó khăn dữ lắm mới chui ra cửa mình của mẹ mình vậy. Rồi nó thọt tay vô, xong rồi nó nắm thức ăn ở bên trong cái dừa, rồi nó rút ra không được, thế thì nó chết, nó bị bắt. Người ta bẫy khỉ, người ta bẫy đơn giản vậy, lấy một cái dừa khoét lỗ bị lớn vậy, đóng cái dừa vô cái cây cho cái dừa nó giữ kín nữa, lại cứng cái dừa nữa lại, thì bắt đầu bỏ thức ăn vô cái dừa, con khỉ nó thọt tay vô, nó nắm trở lại, rồi người ta ra người ta bắt. Nó giãy giụa, nó kêu la, nó gào thét, nó chống cự, nhưng mà cái tay nó không buông. Nó buông ra là nó chạy mất rồi, nó không buông. Quý Phật tử thấy con khỉ nó ngu không? Ngu không? Trả lời lớn lên coi, nó ngu không? Coi chừng chúng ta giống con khỉ đó. Chúng ta sanh ra cuộc đời có mang theo gì không? Không. Chúng ta sanh ra mà chui ra khỏi cửa mình của mẹ mình cũng y như là con khỉ, nó phải rắn cái tay nó vô cái dừa vậy. Nó cực khổ như vậy, nó rắn vô là đã mệt rồi. Nhưng mà rô vô đó thay vì là nó để y vậy nó rút ra, đằng này nó nắm lại. Và bắt đầu chúng ta sanh ra đời cũng vậy. Có cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, cháu chắt, tài sản, vân vân và vân vân. Thế thì tất cả những cái đó là pháp thế gian. Nó có ngã không? Có ngã, vì nó có ngã cho nên ta nắm lại ta không có thả. Nếu nó vô ngã là ta buông ra ta đi rồi. Vì ta đến ta đâu mang gì theo. Ta biết ta đi ta cũng đâu có mang cái gì. Như vậy mà bây giờ này đạo tràng này có một số người đã bị ngã nó cột ở nhà rồi không đến đây được. Có không? Mà hình quá. Có người thấy là nó có ngã. Do vậy mà hiểu pháp vô ngã chưa? Ai chưa hiểu thì cứ nắm. Tới chừng nào mà quý Phật tử mà là nhất là đạo tràng chùa Hoằng Pháp và đạo tràng niệm Phật của chúng ta hôm nay nè, mấy mốt mà một người bạn nào trong đây nè mà vãng sanh á, ta lại ngay cái hàng đó, ta nói chị ơi pháp có ngã không, chị cũng muốn làm khỉ không, không làm khỉ thì buông đi, phải không? Còn ai mà nhăn mặt nhíu mày á, hỏi lại chị ơi chị có nghe thầy Thiện Xưng nói pháp có ngã không, bây giờ nói ngã không ngã gì, tôi nhăn là tôi nhăn rồi, là mình biết là thôi đi. Nói chị thích nhăn để cho chị nhăn cho mặt chị xấu chứ. Rồi bây giờ ta đến với cái phần tứ chánh cần, bốn phần chân chánh và chúng ta cần thiết phải tu tập. Một là thiện là ác, hai là thiện. Phần thứ nhất ác có hai phần, một là ác chưa sanh, hai là ác đã sanh. Ác chưa sanh đừng cho nó sanh, ác đã sanh rồi tìm cách tiêu diệt nó, là tiêu diệt nó cho mau. Phần thứ hai là phần thiện, thiện chưa sanh làm cho nó sanh, thiện đã sanh thì phát triển nó. Rồi bây giờ ta vô bài sám nguyện để ta khai thác nội dung của tứ chánh cần. Trang nghiêm đài sen ngự tòa, đại hùng từ phu Thích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa, cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Trang nghiêm đài sen ngự tòa, Đức Thế Tôn ngồi trang nghiêm lắm, đó là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con mong được trang nghiêm như Đức Thế Tôn mà không được. Vì sao vậy? Vì ác nó đang hoành hành con. Đại hùng từ phụ Thích Ca, ngài có một tâm đại hùng, có nghĩa là ngài dũng mãnh lắm, không có cái gì ngăn cản ngài được. Có nghĩa là thiện của ngài đã phát sanh quá lớn mạnh. Đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bây giờ con học theo gương ngài, con nguyện lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa. Bàn tay con đã từng gieo nên tội lỗi, đã từng gây nên sóng gió cuộc đời, bây giờ chấp thành liên hoa. cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Lòng cung kính nhiếp ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, dâng lên lời sám nguyện thiết tha, bỏ ác làm lành.
Đệ tử phước duyên thiếu kém, sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vùng dài, vô minh che lấp tháng ngày. Vườn tâm gieo hạt giống xấu, tham sân tự ái dậy đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay. Những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hằng ngày. Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng, nguyện sinh sám hối từ đây.
Phải thiết tha không? Đệ tử phước duyên thiếu kém. Cái duyên mà chúng ta được cái phước nó trổ đó. Nè, nói cái câu này chúng ta mới nói là hai cái phạm trù tội và phước. Phước đã và bây giờ đang gieo thì nó ít, cho nên phước duyên nó thiếu kém. Còn tội đã và đang gieo nó nhiều à, cho nên mình nói là mình có cái tay, tay phải, có tay, tay trái. Tại sao mình đeo chuỗi mình phải đeo tay trái? Hả? Có người cũng đeo tay phải, tại sao vậy? Có người thuận tay, tay phải, có người thuận tay, tay trái. Có người trong cuộc đời thích làm thiện, có người trong cuộc đời thích làm ác, cũng khổ gì đó. Cho nên đệ tử phước duyên thiếu kém, cái phước của mình nó trổ đó, ít lắm. Cho nên thế gian nó là phước bất tùng lai, họa vô đơn chí. Phước nó không đến đôi mà họa nó đến lần, đến đôi, đến ba, đến tư. Cho nên trong cái khổ đế nó có khổ khổ. À, như vậy chúng ta có tạo điều lành, chúng ta có tạo điều ác. Cho nên chúng ta không bao giờ mong cầu điều lành nó đến, mà phải cầu trả cho hết điều ác. Đệ tử phước duyên thiếu kém, sống trong thất niệm lâu dài. Thất niệm là gì? Là tâm tán loạn đó. Sống trong cái tâm tán loạn, sống trong cái điên đảo mộng tưởng à, sống cái điên đảo mộng tưởng. Chúng ta mong cầu một cái tương lai xa vời nào đó mà ta không hề biết nó, đó là điên đảo mộng tưởng. Cho nên thầy nói Phật đang trong ta, đến rồi, đã đến rồi, đã tới rồi, đã về, đã tới rồi, bây giờ ở đây. Cho nên không có mong cầu ở một cái thế giới nào đó xa, mà chúng ta phải chịu nằm trong thất niệm, không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây. Do một đời con không gặp được chánh pháp cho nên con gieo nhiều lắm rồi. Bản thân chúng tôi đã gieo 17 năm không gặp chánh pháp. 17 năm đó là đã dữ dằn lắm rồi. Mà lúc trước chúng tôi nói đó, chúng tôi ra đồng là phải có chúng sanh chết thôi. Ngày nào cũng có chúng sanh chết với thân của chúng tôi, với bàn tay này. Trời ơi, càng giỏi chừng nào càng ác chừng lung chừng ấy. Chúng tôi mà ra ruộng rồi thì phải nói là cá đầy đục thôi. Cá, cua, rắn, rùa, lươn, ếch, chim, cóc gì đó là. Tại vì mình tưởng mình giỏi. Trời ơi, lặn xuống sông lặn như rái, cá chạy không lại luôn. Đủ mưu mô, mưu này trước nọ. Nhảy xuống sông mà lấy hai cái tay nhìn mà thọc vô làm cái hang lòn, cho cá, cua, đồ, cho nó tấp vô đó mà nó chui vô hang. Nó tưởng nó chui vô hang là nó ngon rồi, ai về nó chui vô hang để nó chết. Tại vì mình lòn hai cái tay lại, cái mình lấy một nắm cỏ đó, cái mình lòn vô đó, cái mình để trong đó, cái hai bên nó chạy đâu có được khỏi nắm cỏ đó, cái mình ốm. Mình tưởng mình ngon lắm, ai về mình tạo tội tràn đầy luôn. Đó. Đó. Bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vụng dại. Hồi đó mình có cho rằng mình vụng vại không? Mình cho rằng mình thứ dữ đó chứ. Ai xuống ruộng mà bắt cá thua mình là người đó dở. Mình là giỏi, giỏi cho nên tạo ác nhiều. Vô minh che lấp tháng ngày. Cái vườn tâm của mình toàn gieo hạt giống xấu à, hạt giống hơn thua, hạt giống tội lỗi, đua chen. Đó. Nhiều người thương mình chừng nào mình chảnh lung chừng nấy. Thấy không? Mình làm ăn có tiền chừng nào là mình cảm thấy là mình phước báo nhiều chừng nấy. Nhưng mà mình quên rằng cứ hở là mình người ta đem đến cho mình tài và của cải bao nhiêu là mình hưởng hết cái phước báo của mình. Là bắt đầu cái nghiệp còn không? Còn. Cái nghiệp nó lớn lên nữa, nhưng mà mình không có trả nghiệp, mình bắt đầu mình hưởng phước không à, thì mình chảnh lên. Nhưng mà nhớ nghe, trong cuộc đời người biết tu rồi đó, mỗi khi hưởng phước rồi chúng ta nhớ là chúng ta là con cháu của An Tim. An Tim nói sao? Thấy chưa, ở đây quên mất tiêu rồi, không thuộc bài rồi. Cho nên ngài An Tim không có an được rồi, mà bị động tim, cho nên cái tim bị hồi hộp. Con cháu của an tim mà thầy bỏ mất tiêu chữ E rồi còn chữ Y không à. An tim có nghĩa là cái tim mình an ổn. Mà muốn cái tim an ổn á, thì phải nhớ cái câu của yếu là của lo, của cho là của nợ. Cho nên mình nhận tất cả các thứ mà mình nhận, tặng phẩm của cuộc đời, đều nhớ phải lo mà trả nợ. Thấy không? Nó tự nhiên ta đem ta cho mình. À, cho nên của biếu là của lo, của cho là của nợ. Ta là con cháu của an tim, nhờ vậy ta bỏ bớt chữ E còn chữ Y, cái tim này nó ổn định, khỏi uống thuốc trợ tim. Chứ còn cái tâm mình nó tham ha, nó cứ vọng tưởng, nó cứ đòi người ta phải đem đến cho mình, mà quên rằng mình phải đem mình trả nợ. À, do vậy mà trong cuộc sống á, thầy mới nói là Phật tử mà biết tu tập, mà biết tu bốn cái chánh cần này đó nha. Mình biết rằng ác chưa sanh đừng cho sanh, ác đã sanh ngăn chặn, thiện chưa sanh phát khởi, và thiện sanh rồi phải làm cho nó lớn mạnh. Như vậy thì với cái tâm niệm ác và tâm niệm thiện thì mình lên thắp nhang với Phật mình nói nha: nguyện cho con suôn sẻ trên đường tu, mau chóng trả hết cái nghiệp. Như vậy là cái người biết tu. Đó. Cho nên mình tu mà bạn bè mình nó nói xấu mình đó, mô Phật con trả nghiệp. Ha, mình về nhà bị chồng chửi chồng chê, mô Phật con trả nghiệp. Nhờ đi tu mà về con nó quậy quá trời, nó mô Phật con trả nghiệp. Hả? Lỡ mình có bệnh đau gì đó mà mình ngồi thiền lâu quá mà lỡ nó có gai còn sống, mình nó mô Phật con trả nghiệp. Mình niệm Phật cho bứt cái gai đó luôn. À, đấy. Chứ mà còn không niệm Phật mà nói con niệm Phật con ngồi riết có gai còn sống mà bỏ niệm Phật đó nha, là chết cũng bị gai cuộc sống mà chết thật. Cho nên niệm cho nó bứt luôn cái gai đó luôn. Vườn tâm gieo hạt giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy. Từ này là nó gần gũi với mình. Dùng cái từ tự ái nó gần gũi. Quý Phật tử thấy không? Mình cái ngã mình nó lớn, cái ngã chính là cái tự ái đó đó. Rồi tôi vậy nè, mà rủ nó đi chùa không mà gọi 5 lần 7 lượt thì bực lắm không? Rồi tôi không tu thì kệ này. Như vậy là tự ái dẫy đầy. Mình rủ bạn mình làm thiện, nó nói con là có làm thiện nó đâu kêu nữa, mà con kêu rồi cái nín thinh, chứ con kêu nữa cái nín thinh, tụi nó kêu 100 lần luôn. Vì mình đừng có tự ái, phải không? Tự ái trong cuộc đời sẽ không thành công bất cứ điều gì hết. Người ta chê mình giảng dở, mình giảng cho nhiều hơn cho mai mốt nó hay. Ta chê mình giảng dở rồi cái mình nói mốt không lên bục giảng nữa, như vậy là dở luôn rồi, phải không? Phật tử nói là: à, con sao con niệm Phật nó phiền não quá thầy, sao con niệm Phật con thấy không có tăng trưởng sáng suốt vậy? Nghe quý thầy nói là mình niệm Phật cái mặt mình phải tươi, mà mình niệm Phật cái mặt mình tối tươi là tu sai rồi, mà sao con càng niệm Phật con thấy cái mặt con rỗi kiến, con thấy nó tối quá. Thầy nói tại niệm Phật mở mắt đó, chứ còn mà cái mặt sáng lắm, thấy không? Có nghĩa là cái người mà nhiếp tâm niệm Phật đã biết nó tối rồi mà còn bỏ luôn là thôi nó tối thui luôn, là địa ngục không. Nhưng nhớ nghe, đừng bao giờ tự ái là tự giận đấy. Những nghiệp sát đạo dâm vọng, ở đây nói là bốn cái tánh giới. Chúng ta có bốn giới phải không? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ. Bốn giới này là bốn tánh giới. Chỉ có giới thứ năm là giới uống rượu là tướng giới mà thôi. Bốn cái giới này nè, y như bàn tay chúng ta có 5 ngón nè, một cái triết lý bàn tay vô cùng sâu sắc. Ta có ngũ uẩn phải không? Sắc uẩn nè, thọ tưởng hành thức. Như vậy phần sắc là phần tướng, thọ tưởng hành thức là phần tánh. Vậy ta có 5 giới thì ta cũng có 4 giới tánh và 1 giới tướng. Phật tử nhớ không nè? À, và trong cuộc sống chúng ta đó, hằng ngày chúng ta phải lấy 4 giới tướng này thông, 4 giới tánh này thông qua giới tướng này mà tạo tác. Cho nên chúng ta nói có 3 nghiệp: thân, miệng và ý. Thế tại sao chúng ta cái tánh giới nó có 4 lần mà chúng ta lại có thân, miệng và ý? Như vậy ý là có 1 thôi, nhưng mà thân miệng là tới 7 lần. Do vậy mà nói rằng những nghiệp sát đạo dâm vọng là 4 cái tánh nghiệp là tạo nhiều đời nhiều kiếp rồi, gây nên từ trước đến nay. Thấy chưa? Chúng ta gieo nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên phải quân tập. Bây giờ ta quân tập cái chủng tử lành, chứ không cái chủng tử ác chúng ta đó. Cái nghiệp ác mà nó đã sanh đó, đó cái này nè, nghiệp ác đã sanh, nó sanh nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ những cái nó chưa sanh mà coi chừng chúng ta còn tạo điều kiện cho nó sanh, nhưng mà ta không biết tu, đừng có tạo. Những điều đã làm, đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày. Mà tự theo nè, chúng ta đã làm gì, đã nói gì, có khi mình không kiểm tra được. Những cái việc làm của mình không kiểm tra được. Những cái điều mình nói mình không kiểm tra được. Thành thử ra mình phát triển 2 cái vế đầu thôi. Ác chưa sanh mỗi lần mà xuất phát ra từ miệng cái ác nó sanh. Phải không? Ác chưa sanh mà hở hành động mình phát khởi ra cái ác nó sanh. Do vậy mà nên hiểu rằng ác chưa sanh đừng cho sanh. Cho nên ở đây nói là thường gây đổ vỡ hàng ngày. Đổ vỡ hàng ngày là tại vì ác chưa sanh mà bây giờ nó sanh cho nên nó đổ vỡ. Hiểu chưa nè? Còn bây giờ ác chưa sanh mà nó không sanh là nó không có đổ vỡ. À, quý Phật tử nhớ giùm thầy cái chỗ đó. Hằng ngày chúng ta ráng nhiếp ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, cũng chính là ta đang nhớ tới tứ chánh cần. Tứ chánh cần chỉ có hai điều thôi, ác và thiện. Nếu ai làm ác thì người đó không bao giờ có được tánh thiện. Còn nếu ai luôn luôn làm thiện thì tánh ác mất đi không có. À, tiếp tục. Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng, nguyện sinh sám hối từ đây. Não phiền nghiệp chướng, nguyện sinh sám hối. Thì bây giờ có một số đạo bạn của chúng ta, chúng tôi nhắc lại hai chữ sám hối trong nhà Phật. Nhà Phật có hai chữ sám là sám tỳ tiền khiên. Sám là ăn năn lỗi trước, hối là hối kỳ hậu quá, hối là chừa bỏ lỗi sau. Giả sử như ta sát sanh phải không? Bây giờ ta sám hối, có nghĩa là con nguyện không sát sanh nữa. Như vậy thì mình nói sám hối vậy đúng chưa? Đúng mà chưa đủ. Không thì mới có chữ sám thôi. Còn chữ hối đó có nghĩa là phải làm cái khác để bù đắp lại cái đó. Bây giờ mình đã sát sanh rồi phải không? Là mình sám. Muốn hối là phải phóng sanh để đền bù lại. Cho nên trong đạo Bà La Môn thì cái tư tưởng của đạo Bà La Môn hoặc là đạo Kỳ Na giáo, Do Thái giáo hay là đạo Thiên Chúa cũng thế. Người ta nói thế này: nếu anh muốn xin lỗi người khác với cái lỗi của anh, người đó muốn bỏ lỗi cho anh hay là Chúa tha tội cho anh hay là Thánh A-la tha tội cho anh hay là một đấng thần linh nào đó tha tội cho anh hãy đi làm một việc lành để bù đắp lại cái lỗi đó. Được chưa nè? Mình tự hiểu ý này chưa? Vậy sám hối của chúng ta không phải đến chùa sám hối lại Phật một tháng hai kỳ là hết. Như vậy là chưa hiểu ý nghĩa của sám hối. Sám hối có nghĩa là mỗi ngày ta kho nguyên một chảo cá cơm và ta phải đi dành cái tiền đó, ta đi mua một bọc cá gì đó, ta thả cái này kho thì cái này thả, ta gỡ khổ rồi nghe, ta tốn tiền hai cái. Chứ mà nói con sám hối cái nghiệp sát của con mà không phóng sanh sao sám hối hết được đó. Mà tự hiểu không nè? À, quá khứ con đã từng chôm chĩa của người khác, bây giờ con sám hối hết không? Sao hết được? Đời sau mình phải bị người khác chôm chĩa trở lại. À, mà bây giờ mình muốn đời sau mình không chịu cái quả chôm chĩa trở lại thì mình phải làm sao? Bố thí. Mình bố thí, phải không? Thì cái đời sau đó, cái đời sau đó, cái người mà mình lấy của họ đó, họ vẫn đến họ lấy của mình. Nhưng mà cái người mà mình cho đó, họ lại đem lại họ trả mình. Như vậy là một điều. Thấy không? Hiểu chưa nào? Hiểu ý nghĩa sáng hối chưa? Ờ, trời ơi, nghĩa là... Đó. Có nghĩa là mình có tạo ác mà mình phải tạo thiện. Chứ Phật tử của mình thường khi nói là con tới chùa, con thắp nhang, con cầu nguyện, con nghèo quá. Mà tại sao nghèo? Tại từ tâm nghèo sanh ra cái tướng nghèo. Từ cái chánh báo nghèo sanh ra cái y báo nghèo. Từ cái tâm đau khổ sanh ra cái mặt nhăn nheo. Chứ cái tâm vui thì cái mặt nó tươi rồi, phải không? Từ cái tâm đố kỵ ganh ghét hơn thua cho nên sanh ra cái mặt xấu quắc. Xấu và còn quắc. Rồi tiếp. Để rồi, tiếp bài sáng nha. Đệ tử thấy mình nóng nổi, con đường chánh niệm làm sao? Chắc chưa vô minh phiền não, tạo nên bao nỗi hận sâu. Có lúc tâm tư buồn chán, mang đầy dằn vặt lo âu. Vì không hiểu được kẻ khác, cho nên hờn giận oán cừu. Lý luận xong rồi trách móc, mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau. Chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau. Cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nỗi kết dài lâu. Nay con hướng về tam bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Hết một đoạn. Đệ tử thấy mình nóng nổi, Có ai thấy mình nông nổi chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Đức Phật dạy vậy nè: kẻ ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Kẻ ngu cho mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Hay không? À, mình biết mình còn nông nổi cho nên mình cố gắng mình vươn lên. Chứ mình tưởng mình ngon, mình hay, mình ghê gớm lắm, mình đáng thương, đáng tội nghiệp lắm. Con đường chánh niệm lãng sao? Đáng ra con đường đó mình phải đi, nhưng mà mình lãng sao? Vì mình coi là mình ngon rồi, mình coi mình được rồi. Thay vì bữa nay đạo tràng chúng ta lên tới 1000 đó, nhưng mà 500 còn ở nhà đó, là vì con đường chánh niệm lãng sao. Chất chứa vô minh phiền não, tạo nên bao nỗi hận sầu. Bữa nay chất một miếng, ngày mai chất thêm một miếng nữa. Bữa nay đi chùa nói chuyện với chị Hai, rồi tôi thương chị Hai vô cùng, một tháng sau không gặp chị Hai, tôi thương quá trời, lại gặp chị Hai, chị Hai giờ chỗ khác, tôi bực quá, tôi về tôi nghỉ luôn. Cho nên chắc chứa đáng ra ta kết thêm một người thân nữa, nhưng mà coi chừng kết thêm một kẻ thù. Thôi mà ta gần người thì ta gần với hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Vậy mà ta cứ lấy mặt xấu chúng ta kết nối không à. Ta không chịu lấy mặt tốt của ta kết nối. Cho nên mỗi ngày chúng ta đều chất chứa vô minh phiền não. Chất chứa vô minh phiền não có nghĩa là ta đang khai thác ác chưa sanh cho nó sanh. Hiểu không nè? Hiểu không? Cho nên bữa nay là thầy xối sâu vào có hai, có tứ chánh cành đó đó. À, ác chưa sanh đừng cho nó sanh thì làm sao có chất chứa vô minh. Thấy không? Thiện chưa sanh làm cho nó sanh thì đoạn sau nói tiếp. Có lúc tâm tư buồn chán mang đầy dằn vặt lo âu. Tâm tư mình buồn chán tại sao vậy? Tại sao tâm tư buồn chán mang đầy dằn vặt lo âu? Tại vì sao? Hai câu sau sẽ giải thích. Cho nên vì không hiểu được kẻ khác. Mình có hiểu được chồng không? Có không? Không, ở giống cả một đời mà không hiểu. Không có vợ nhỏ. Không, tôi biết ông, tôi thấy ông hiền lắm mà. Vậy mà ông có ba bốn bà. Trời ơi, tức quá trời quá đất. Tới chừng mà ông nằm xuống con rơi con rớt gì nó đến đâu quá trời. Trời ơi, thù ông quá trời. Hồi đó thần tượng ông không? Bây giờ thù. Đó. Vì không hiểu được kẻ khác. Vì ông có hiểu mình không? Hiểu là ông thành Phật mất tiêu rồi. Hiểu là ông có tha tâm thông rồi. Do chúng ta tự mình còn không hiểu mình, làm sao hiểu người khác? Phải không? À, do vậy mà giá trị hạnh phúc của thế gian nên nhớ rằng ở cái chỗ mà chúng ta tự hiểu lấy mình, đòi hiểu người khác là vô minh đây. Vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn giận oán thường. Ghê gớm. Rồi lý luận xong rồi trách móc. Lý luận là gì? Lý luận là bước thứ hai, là bước vi tế của suy nghĩ. À, mình thấy hành động của cái người mà mình đến với họ nha. Mình thấy hành động xong rồi cái mình ngồi đây mình lập luận, mình tư duy này nha. Ông này tại sao bữa nay hành động ổng kỳ vậy ta? Bắt đầu mình tư duy, mình lý luận ra. À, ổng thế này phải không? À, ổng thấy khác phải không? Mà không bao giờ nghĩ cái điều tốt, toàn nghĩ cái điều xấu thôi. Cho nên mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau, phải không? Hầu đó đó thì ta nói là thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau bù hòn cũng méo. Cho nên hầu thương nhau đó ha. Bà già bà nói nè: con trời đất ơi, mày thương ai? Mày không thương, mày thương tập tèo. Úi trời, nó là một cái thằng quậy số một cái làng này á con. Nó không có má ơi, ảnh quậy vậy chứ má không gần gũi anh, má không biết. Trời, anh tèo anh tốt lắm. Cậu ơi, con thương ảnh mà giờ không có ảnh trong cuộc đời chắc con chết. Thà con chết chứ con thấy mất anh tèo. Có nghĩa là thương nhau cái cụ ấu đó, anh tèo là cụ ấu mà cũng tròn luôn. Như vậy á, để như vậy để có một ngày du quy xuất hồn, mất hồn rồi. Rồi đó, tới ngày đó rồi bắt đầu về rồi tưởng là hạnh phúc lắm. Ai về bắt đầu mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau. Hai vợ chồng nó không gây lộn, nó không ăn cơm. Chia cắt hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau. Lúc đó là bắt đầu chiến tranh lạnh. Cái nhà bắt đầu chuyển thành địa ngục. Đó, bắt đầu con cái nó khổ vô cùng. Nó nói nhà con không thiếu cái gì, nhưng mà thiếu tình thương, thiếu sự hòa hợp. Cha mẹ con mạnh ai đi một chùa mà không biết tu. Mẹ thì đưa chùa Long Thành, ba thì đi được chùa Long Khánh. Mà hai ba với mẹ mà ráp trở lại rồi, con không có thấy thành là hộp, là đẹp, khánh là vui mà con chỉ thấy tan vỡ, con hư là vậy, nó đau khổ lắm. Vì trong một gia đình á mà không hiểu được, không biết được cái tứ chánh cần này để tu tập đó, thì nó tan vỡ thôi. Mà cái hố cách ngăn rộng càng ngày nó càng lớn lên. Thầy mới nói như này, quý vị đã từng gieo nhân lành, nó kết quả lành, nhưng mà ta hái như thế nào? Bây giờ ta gặp một cái người chồng rất là tốt, rất là hiền, ai cũng khen hiền khen tốt đó, mà ta có được, ai cũng khen ta có phước báo đó, nhưng mà ta ở nhà là địa ngục ở trong đó. Chỗ anh nằm nha, lấn qua đây là có điện đó, tu gài rồi đó. Nên ráng ở nhà gỡ cộng điện đó giùm thầy đi, bữa nào nó giật chết đó. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Hỏi tại sao bệnh ung thư vậy? Đây đây đây, bệnh ung thư là do nội kết. À, bữa nay vì nhường nhịn cho nên gia đình im ắng, tôi không nói anh chứ tôi để đó đó, tôi chấm một chấm trong ngay cái phòng của tôi đâu. Ngày mai gây lộn tôi đem hết mấy cái chấm đó ra, tôi rồi tôi xử anh. Cái nội kết là vậy đó, mỗi chấm đó là mỗi cái cục ung thư trong đây nè. Nay con hướng về Tam Bảo ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Ăn năn chưa hay là ăn củ sắn? Củ năn rồi, quyết ăn củ năn. Quyết ăn cho được củ năn để chi vậy? Để không còn có một cái tâm mà nhìn thấy lỗi xấu của người khác. Ai mà từng tụng kinh Lương Hoàng Sám nói cái bài sám nguyện này nó hay vô cùng vậy đó. Vì sao vậy? Trong kinh Lương Hoàng Sám, cái người mà chết xuống dưới đó, Diêm Vương mới đem cái sổ gây tội phước ra nói: anh không lo nhìn cái lỗi của anh, anh lo nhìn cái lỗi của người khác, để rồi tự anh gây lấy đau khổ cho anh, rồi tự anh để lấy cái đau khổ của người khác, làm cho người khác đau khổ nữa. Rồi cuộc đời này sanh ra để hưởng phước chứ đâu phải là sanh ra để đau khổ đâu. Vậy mà chúng sanh này thông minh quá đi, tạo tội với nhau, gây tội lỗi với nhau, tạo cho nhau đau khổ. Thấy không? Phật tử thấy không? Có bao giờ quý Phật tử là xây dựng cái mối quan hệ mình với con mình bằng một cái mối quan hệ hành hạ với nhau không? Nín thinh là biết có rồi. Cha mẹ con cái mà mâu thuẫn, mình đẻ nó ra mà tức quá dạy nó không được, hầu đó tao đẻ mày hùng dịch tao luộc ăn cái đầu. Rồi tiếp tới đoạn sau: đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hột giống hạt tốt lấp vùi, hạt giống yêu thương hiểu biết và bao hạt giống an vui. Bốn câu thôi. Đệ tử biết trong tâm thức, chúng ta biết ta có Phật tánh không? Biết mỗi người có Phật tánh, bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt bồ đề không đó. Mà giờ này nó biết là nó thành cái hạt gì mà trồng xuống thửa ruộng của quý vị là nó bị thối gốc. Về trồng đây nè, nhiều người về trồng lắm nha, quý Phật tử thường thành đây cũng rủ nhiều người lắm. Rủ về đây trồng thừa, trồng hạt giống tốt đàng hoàng mà về trên thối gốc. Mai rủ đi nữa không đi. Như lần trước thầy đi nguyên một xe, lần này có hai thầy trò đường tăng thôi. Cho nên thầy vô Phật tử không biết để đón luôn. Nó hồi xưa con thấy thầy đi oai phong lẫm liệt lắm mà, giờ này con thấy thầy đi liệt liệt tê tê. Tưới cho nó nở ra. Và tâm thiện đã phát triển rồi đó, thì chưa vun trồng cho nó lớn lên. Cho nên bỏ chết nhiều lắm nha, uổng lắm nha. Bây giờ còn bao nhiêu tấc hơi, ráng tưới đi. Bữa trước thầy nói sao? Thế gian có câu phải không? Vật mà mình tạo ra thì mình ăn thì nói hết, ngon gì hết. Có nghĩa là tiền của mình á thì nó hết, mình ăn thì nó cho người ta ăn nó còn. Cho nên mình tạo ra bao nhiêu mình ăn nó hết, mình cho người khác nó còn, tạo ra bao nhiêu cho người ta ăn đi mình nhịn. Đói. Hiểu không? Ôi thầy nói vậy là phước báo dữ lắm á. Tại biết sao biết không? Thế gian ta còn có câu gì nữa nè: miếng ăn là miếng tồi tàn, trật ăn một miếng nó lộn hết luôn. Có phải cái gan không đâu, rồi nó lộn phèo luôn. Tức dữ lắm. Cho nên cái phần tử biết không, ta gieo trồng cái hạt giống tốt nó khó vô cùng, mà gieo hạt giống xấu nó dễ lắm. À, chán nghe, lấy của người khác để mình dùng đó thì mình khoái, mà đem của mình mà cho người khác ăn, mình nhịn đói để người khác ăn đó, mình cười đó, nó khó. Cho nên thầy nói vậy đó, chứ không phải tại sao thầy nói vậy. Có bao nhiêu mình tạo ra phước duyên mình cho ta hết, mình nhịn đói. Nghe nó nghịch lý nhưng mà thiệt đó, làm đâu có được đâu. Thấy không? Ngày xưa Đức Thế Tôn bỏ cung vàng điện ngọc, Đức Thế Tôn đổi cái áo nhung lông bào của mình á, đổi với cái áo rách của người thợ săn. Thấy không? Mình làm được không? Đâu làm được, cho nên thầy mới khuyên vậy.
nhưng vì chưa biết tới tâm hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen theo lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai. Quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Vì đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài. Giờ đây trầm sông bạo điện, có nguyện sám hối đổi thay.
Sám hối đổi thay chưa? Nếu đổi thay rồi là không có bỏ hình bắt bóng. Thân này là thân kim cương nè, thân này là thân Na La Diên nè, thân này là thân y, cái y báo trọn vẹn kết hợp với một chánh báo thù thắng nè. Quý Phật tử thấy không? Bữa hôm trước thầy nói quý Phật tử có 79 tướng tốt, 31 vẻ đẹp. Tại Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì ta được 31 tướng với 79 món rồi. Tại sao vậy? Đức Thế Tôn cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý trọn vẹn. Chúng ta cũng trọn vẹn như vậy, nhưng mà chúng ta chưa đạt đến cái chỗ cứu cánh của mọi thứ mà thôi. Mắt ta chưa đạt được cái thiên nhãn, như vậy chúng ta còn thiếu một cái nữa, hả? Tay chúng ta chưa đạt tới thiên nhĩ, ha? À, chúng ta vẫn có bước đi nhưng mà chưa đạt được thần túc vậy thôi, ta chưa đạt được cái đó thôi. Vì sao vậy? Chúng ta còn bỏ hình bắt bóng, chứ còn kẻ khác nè, đuôi bù nè, điếc ngay, câm ngọng bại liệt nè, điên loạn nè, mà chúng ta có không? Không, vậy là chúng ta phước báo vẹn còn rồi. Vậy mà hôm rồi thầy dạy tụi con là quán thân bất tịnh, quán thân bất tịnh chính là được cái thân kim cương, chứ không phải quán thân bất tịnh là đem tự vẫn đâu. Ngày xưa Đức Thế Tôn nói quán thân bất tịnh có một số vị tỳ kheo đi tự vẫn chết. Cho nên quý Phật tử hiểu em, thân này là có máy bay, có chừng Afghanistan khủng bố. Đừng theo lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời. Hạnh phúc mà chúng ta đuổi theo nó xa vời lắm. Tại sao vậy? Tại sao quý Phật tử? Tại sao ở đây nó hạnh phúc xa vời? Hả? Hạnh phúc xa vời là sao quý Phật tử? Là chúng ta nói hạnh là có. Đó. Chúng ta nói hạnh là có. Phúc là các pháp thế gian. Hạnh phúc là có các pháp thế gian. Cho nên chúng ta lại bỏ hình bắt bóng. Còn niết bàn là gì? Niết là không, bàn là pháp thế gian. Niết bàn là không có pháp thế gian để trú vào. Cái hạnh phúc của ta, ta phải dịch chữ hạnh là không, phúc là pháp thế gian, hạnh phúc là không có cái gì hết. Được không? Khó quá ha. Người tu của mình mâu thuẫn ở cái chỗ đó đó. Người tu của mình thì muốn được an lạc giải thoát, nhưng mà lại mong cầu hạnh phúc. Mà chữ hạnh của thế gian, hạnh là thực hành. Hạnh là thực hành để mà đạt được các pháp của thế gian. Phúc là đạt được hoàn mãn các pháp thế gian. Cho nên hạnh là có, phúc là pháp. Có cái pháp gì đó là hạnh phúc. Như quý vị người nữ có chồng hạnh phúc, có con hạnh phúc, có cháu chắc đầy đàn đầy đống là hạnh phúc, có tài sản của cải là hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc của niết bàn xuất thế gian nó ngược lại. Niết là không, bàn là chồng, không có chồng có niết bàn. Đâu có ai vậy đâu. Thấy không? Niết là không, bàn là vợ, không có vợ khỏe. Niết là không, bàn là con, không có con có nghĩa là không có nợ. Vì con là nợ, chồng vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Mình nói niết là không, bàn là nhà cửa, không có nhà cửa ở ngoài gốc cây đa khỏe. Ê, nó khó không? Nó khó phải không? Nó nghịch lý với pháp hạnh phúc thế gian. Vì hạnh phúc thế gian người ta có một cái mái nhà là hạnh phúc, còn hạnh phúc của xuất thế gian là ở ngoài gốc cây á. Thấy chưa? À, do vậy mà chúng ta mong cầu hạnh phúc, nhưng mà chúng ta lại đi ngược. Cứ đi mong cầu một hạnh phúc xuất thế, nhưng mà chúng ta đang ở trong hạnh phúc của thế gian. Phải không? Thấy vậy tu vậy nè, chứ còn không có con có cái cũng buồn lắm. Phải không? Không có bạn đời cũng buồn lắm. Không có cháu nội cháu ngoại nó quậy cũng buồn lắm. Vậy thì nó quậy chính nó là Phật. Nó là Bồ Tát. Cho nên mượn đứa trẻ đó, đứa cháu nội cháu ngoại đó, làm Phật, làm Bồ Tát để mình tu với nó. Thấy nó về là thấy Phật về. Ngồi đây mà nhớ nhiều ông Phật lắm. Phải không?
nắng chiều á, thầy ơi, thầy cho con 4 giờ về con trước ông Phật. Nhưng mà phải biết nó là Phật để mình phục vụ nó bằng cách, bằng cái tâm từ bi, bằng cách không thương yêu. Ông Phật nào có nhập niết bàn thì mình cũng vui thôi.
Còn có đâu mà lỡ nó nhập niết bàn là mình đau khổ à, mình nhập theo nó à. Thấy không? Cho nên quý Phật tử nhớ nha, lấy những cái xung quanh của mình làm giá trị hạnh phúc.
Cho nên cái hạnh phúc của thế gian phải biết rằng đó là một phần của hạnh phúc xuất thế gian. Vì y báo chúng ta có, chánh báo chúng ta có, ta mới có thân bằng quyến thuộc và người thân như vậy. Hiểu không? Ta có cái chánh báo ta mới có chồng, có con, mới có cháu, có chắc, có tài sản của cải. Chứ ta không có là ta nghèo mạt riệp rồi. Cho nên ta có như vậy, ta lấy cái đó làm hạnh phúc. Nhưng mà ta phải biết tu làm sao có trí tuệ để biến cái hạnh phúc đang có trong hiện tại nó thành hạnh phúc xuất thế gian. Ta có, nhưng mà ta không phải bỏ đi. Ta mượn cái có đó, ta làm cái phương châm ta tu tập. Đáng ra có chồng là tốt lắm chứ. Ông xã là ông hỗ trợ cho mình vấn đề tu tập đó. Ông nói thôi bà mà đi chùa cái gì, mở nhà phục vụ cho tôi là ông Phật của bà nè. Được rồi, ông Phật của em. Phật em ơi, anh niệm Phật với em đi nè. Tôi không có niệm Phật, Phật này tu thiền thôi nè. Anh ơi, lên ngồi kiếp dài giùm em đi, em lại. Mình phải rủ ông Phật đó tu. Mình phải thấy cái ông đó làm ông Phật đến như vậy, mình truyền cảm đó. Cho nên mình mà thấy ông chồng mình là Phật á, là mình làm sao ông chồng mình không phải tu với mình. Mình thấy đứa con, đứa cháu mình nó là Phật á, làm sao để mình truyền cái Phật tánh mình đến với, để nó tu với mình. Chứ không có đâu quý Phật tử mà không có biết tu với những người xung quanh của mình á. Cho nên thấy những người xung quanh mình là phiền não không à. Rồi thành thử ra vợ con cũng không có tu theo mình. Hỏi ông chồng tu thì vợ không tu. Rồi cứ hỏi bà xã tu thì ông chồng không tu. Có khi cha mẹ tu, ông bà tu, con cháu nó không biết tu. Tại sao vậy? Tại mình không lấy nó làm Phật. Cho nên mình không quá độ nó được. Phật tử hiểu không nè? Hiểu không? Rồi, đừng bao giờ bỏ hình mà bắt bóng. Ông Phật của mình ở tại nhà xung quanh mình á là hạnh phúc đó. Đừng bao giờ đeo đuổi theo một hạnh phúc nào đó xa vời, ngoài tầm tay của mình có được. Rồi, bắt đầu phần kế tiếp. Đệ tử tâm thành quy hướng, hướng về chư Phật mười phương, cùng với các vị Bồ Tát, Thánh Văn Duyên Giác Thanh Hiền, chí thành cầu nguyện sám hối, bao nhiêu lầm lỡ triền miên. Xin lấy cam lộ tịnh thủy, tươi lên dập tắt não phiền. Xin lấy con thuyền chấm pháp, đưa con vượt nẻo oan khiên. Xin nguyện sống đời tỉnh thức, học theo đạo lý chân truyền. Thực tập nụ cười hơi thở, sống đời chánh niềm tin chuyên. Phật tử, đã bây giờ ta trở về với Phật, với Pháp, với Tăng, với mười phương chư vị hiền thánh, thì chí thánh cầu nguyện sám hối, bao nhiêu lầm lỡ triền miên. Bây giờ còn có phát huy cái tánh xấu của mình nữa không nè? Còn không? Có người không, có người nín lên là biết còn. Học tứ chánh cần là để biết thôi, để mà thực hành thôi, chứ còn dứt khoát là còn chưa được ha. Ta chưa được, chứ được là thành Phật rồi. Được là bay lên xếp xếp bên kia ngồi rồi. Đâu có ngồi dưới đây nó nực dữ vậy. Thấy không? Bớt chút chút. Bớt được chút nào hay chút nấy. Nhưng mà không nhớ là không bớt được miếng nào hết nha. Đó. Bây giờ quý Phật tử nhớ nè. Chúng ta còn sát sanh không? Còn không? Có người không, người còn. Như vậy nếu ta còn sát sanh thì ta phải ráng mà sống sanh nha. Ta còn tạo được cái tội thì ta ráng tạo cái phước cho nhiều hơn để bù đắp lại. Đó. Xin lấy con thuyền chánh pháp, đưa con vượt nẻo oan khiên. Mỗi lần ta giết một con vật là sao? Tụng một bài chú vãng sanh nha. Ai ở nhà còn kho cá, ai ở nhà còn cắt cổ gà, làm ơn tụng giùm thầy bài chú vãng sanh là ít nhất. Còn nhiều nữa đó thì ráng chú tụng cho nó một bài biến đại bi luôn ha. Ngồi gì vì từ lúc bắt nó rồi cắt cổ rồi nhổ lông rồi chặt rồi bắt đầu tụng mấy biến đại bi. Cho nên thầy nói rằng mỗi lần mà thầy nhắc tới cái đó nó đau vô cùng. Thầy sợ mai mốt cái cảnh mà chúng sanh nó chặt mình. Phải nghĩ tới chỗ đó không nè? Ta nghĩ. Vì oan gia mà nó đâu có hết đâu. Liệu ta bỏ cái thân này ta đọa làm súc sanh không? Ta đọa làm súc sanh là bắt đầu nó đem ta nó chặt à. Đó, nó chặt từng khúc luôn á. Do vậy mà ráng ha. Ráng là nương con thuyền chánh pháp, ráng niệm Phật. Dầu rằng ta đang tạo cái điều ác, nhưng mà ta biết đó là điều ác. Vì ta đã học tứ chánh cần rồi, ác chưa sanh đừng cho nó sanh, ác đã sanh rồi ngăn chặn nó trở lại. Nhưng mà giờ mình ngăn không được, thì giờ bắt đầu mình phải biết tạo cái thiện nghiệp trong lúc ta đang làm ác. Ngày xưa đó ta làm ác mà ta không biết tạo thiện nghiệp, cho nên mỗi lần ta sát sanh á, ta đem cái lòng thù hận, ha, ta đem lòng thù hận ta giết nó. Bây giờ ta sát sanh ta đem lòng thương ta giết, nghe không? Hai mốt lỡ mà đập đầu con cá đó, cái nhắm mắt
A Di Đà Phật,
cái mình cạo giải của nó,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
này sống khôn thác linh, sống làm thân súc sanh, chết sanh về tịnh độ, mình luôn luôn cầu cho nó về tịnh độ là ngay chỗ đó mình ở tịnh độ rồi đó. Phật tử biết không nè, chứ có khi mình không có ra khỏi đâu, vì phải làm bếp cho con cho chồng ăn, làm sao mà bỏ được, phải không nè? Cho nên ráng niệm Phật, ráng đau khổ vì cái nghiệp ác của mình, nghe không? Rồi tiếp, ráng thực tập nụ cười hơi thở, sống trong chánh niệm tinh chuyên. Ai ở nhà có thực tập nụ cười hơi thở không nè? Có không? Mạng sống chúng ta là hơi thở đó nghe. Rồi khỏi hơi thở là chết hồi nào không hay. Cười ta tưởng mình khùng, nhưng mà mình cười mà người ta chửi mình khùng mình vẫn cười nha. Chứ còn có người á mà thấy mình cười nó, ủa mày khùng mày cười hoài hả? Trời ơi, chị cũng làm ơn chị khùng giống tôi đi. Chị cũng nên khùng giống tôi đi. Cười là 10 viên thuốc bổ, phải không? Chị cười không có lỗ. Cho nên ráng cười. Mà thực tập nụ cười hơi thở là trong mỗi hơi thở. Hồi trước á, khi mà họp cái ban Hoằng Pháp đó, thì có một thầy giảng về tịnh độ. Thầy đã nói rằng đi vô nhà vệ sinh, quý Phật tử đừng niệm Phật, đừng có trì chú trong đó, vì vô trong đó niệm Phật trì chú là tội. Thầy mới nói vậy nè, quý Phật tử ráng quán trong hơi thở giùm thầy, niệm đến chỗ mà niệm ba la mật rồi mà không niệm nó vẫn cứ niệm thôi, thì vô đó muốn cho con không niệm nó cũng vẫn cứ niệm, mà làm sao con bỏ được. Mà nếu như mà con đang đi vệ sinh mà nó bị đột quỵ con chết luôn, mà lúc đó con không niệm thì con đi về đâu? Cho nên hít vào A Di Đà Phật, thở ra Phật A Di Đà, hít vào A Di Đà Phật, thở ra Phật A Di Đà. Như vậy thì con lúc nào cũng có A Di Đà Phật, con quân tập thành một cái thói quen rồi. Bây giờ con hít thở là con niệm thôi, con không có niệm, con không có mượn cái khác, mà bây giờ con mượn chính cái mạng sống của con. Con còn sống là con còn sống với cảnh giới tịnh độ. Như vậy thì bất cứ ở đâu, nơi nào, không rời con niệm Phật. Ở ngoài con niệm lớn, vô trong nhà vệ sinh con niệm không ai nghe, chỉ mình con nghe thôi. Con biết, Phật biết, người ngồi kế bên mà họ biết, họ tưởng con khùng. Tại vô nhà vệ sinh mà niệm Phật lớn quá, ta nói khùng phải rồi. Cho nên vô nhà vệ sinh là niệm trong tâm thức thôi, chứ không phải là nghĩ niệm, không? Ráng niệm giùm thầy, ráng cười. Mỗi lần ta niệm Phật ta mới cười, ta đừng có niệm Phật
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nói Phật ơi, sao con niệm Phật mà con không nó quậy? Nói Phật ơi, con niệm Phật mà sao chồng con nó quánh con?
Mà nó quánh là biết trả nghiệp rồi đó. Mình niệm Phật mà con mình nó quậy chừng nào là mình trả được cái nghiệp rồi đó. Phật tử hiểu không nè? Cho nên mình nhớ mình trả nghiệp nha. Thế còn mà ai mà niệm Phật mà nghiệp nó đổ nhiều là thầy mừng lắm. Có một lần, một vị Phật tử cũng là thân tín với chùa, bị đi chùa mà bước xuống xe, con dâu nó chở bước xuống xe trật, té gãy tay. Đi chùa mà té gãy tay. Thế Phật tử con cái mà nó không biết tu á, bảo đầu nó chửi à. Nghe không? Nó nói má ở nhà đó thì lành lặn, mà đi chùa đó tật quyền. Vậy chứ bắt đầu không đi chùa nữa chứ gì. Thấy không? Thầy tới thầy chia vui. Thầy nói thầy mừng. Thầy nghe Phật tử bị té gãy tay, thầy tới thầy chia vui.
Cái nó trời ơi, kỳ quá.
Không, mỗi lần con gặp thầy con sửng sốt. Sao vậy? Thầy nói chuyện con sợ. Tại sao vậy? Vì quý vị gãy tay không phải tự nhiên mà gãy, nhờ biết tu nó gãy nhẹ nhẹ đó. Chứ cái quả gãy tay này nè là phải bị máy bay nó đụng đó, chứ không phải thầy nói xe lửa đụng đâu. Thay vì mình cái nghiệp mình gãy tay là nó nặng dữ lắm, nhưng mình nhờ niệm Phật đó mà từ trên xe mình bước xuống mà mình chống tay cho nó gãy. Gãy mà không biết gãy, đến chụp hình mới biết nó gãy, thế thì nó gãy mà đau đớn ít. Đấy không? Chứ cái quả này mà không biết tu là trả dữ lắm à. Thầy nói cái người mà không có phước á, là ra đường á, vừa bước ra xe xúc bánh nó cũng đụng nữa. Không có phước á, ra đường xe nó cắn cái cục đá đó, nó bay lên mặt rồi mất con mắt. Còn cái người có phước á ha, mà lỡ mà phải trả cái nghiệp á, xe lỡ nó có tông rầm văng mấy chục thước, lộn chục mèo, đứng dậy phủi phủi không sao đó. Được không? Cho nên á, có nhiều người nói làm sao con biết được phước thầy. Thầy nói biết. Còn phước á, té ùng đầm ầm ầm không sao đó, leo lên cây té xuống cái bịch như túi như cái mít vậy mà không sao đó. Còn cái người mà hết phước rồi đó, nghe không, ngồi xuống đứng dậy chống mặt té chết liền, nghe không, bước qua cái gờ cửa thấy cái gờ rõ ràng đàng hoàng mà bước nó dấp té chết. Quý Phật tử hiểu nè. Cho nên ráng tạo phước, ta gieo nhân gì hôm nay ta còn đoạn nữa nghe. Rồi còn đoạn nữa chúng ta nghĩ Đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại niệm màu. Vườn tâm gieo ươm hạt giống tốt, vun trồng hiểu biết yêu thương. Xin nguyện học phép quang chiếu, tập nhìn tập hiểu thật sâu. Thấy được tự tánh ca pháp, thoát ngoài sanh tử trần lao. Nguyện học nói lời ai ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều. Đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người với nỗi sầu đau. Đền đã công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu. Tính thầm tấm hương một nén, đài xem con nguyện hồi đầu. Nguyện đức từ bi chi chở, trên con đường đạo nhiệm màu. Nguyện xin chuyên cần tu tập, vuông tròn đạo quá về sau. Xin nguyện cho con trở lại cuộc đời này, sống trong hiện tại nhiệm màu. Quý Phật tử thấy bây giờ mình có nhiệm màu không nè? Nhiệm màu không? Nhiệm màu vô cùng đấy chứ. Bữa nay mà tới đây được là nhiệm màu lắm đó. Chứ không tới đây được là mất cái nhiệm màu đó. À, đấu tranh dữ lắm mới tới đây được. À, mà đấu tranh dữ lắm bây giờ mới còn tồn tại đó. Thấy được Phật Pháp là thấy được nhiệm màu rồi. Mà bây giờ ta còn được đây, còn tắm mình với những người thiện hữu tri thức, bạn lành với mình, luôn luôn hướng thiện hướng thượng. Cho nên đừng bao giờ bỏ giây phút ta còn ở hiện tại. Mà nãy cái lời huấn từ của Thượng Tọa đáp từ lại cho cái buổi lễ khai giảng của chúng ta. Thượng Tọa nhắc lại cái câu của Ngài Narada: ta sống như thế nào trong giờ phút hiện tại, ta làm gì có ích cho mình, có ích cho cuộc đời và có ích cho nhân loại. Cái điều đó là ngay trong giờ phút hiện tại nhiệm màu của chúng ta. Giây phút đó tuyệt vời vô cùng, cái thời gian hiện tại nhiệm màu. Vườn tâm ươm hạt giống tốt, bây giờ con giác ngộ rồi, con bỏ hết cái xấu rồi. Tâm của con mỗi ngày con chỉ gieo nhân thiện mà thôi. À, quý Phật tử biết giải là gì, thoát là gì? Câu này nói luôn hai chữ giải thoát. Giải là gì quý Phật tử? Giải là cởi bỏ. Giải là cởi bỏ, giải là buông thả. Hiểu không nè? Giải là cởi ra, tông ra khỏi cái chỗ mà giam cầm mình, gọi là giải. Hiểu không nè? Như vậy, giải có nghĩa là ta không nắm lại mà ta buông ra là ta giải. Hiểu không nè? Giải là ta cởi bỏ những cái ràng buộc của chúng ta, gọi là giải. Hai câu ở dưới có để nói: thân tại gia, tâm tại gia là còn ở địa ngục. Thân tại gia mà tâm xuất gia, người này thành Phật rồi. Đó nè. Cho nên ở đây chúng ta học pháp môn giải thoát, chúng ta phải biết giải là cởi bỏ. Giải là cởi bỏ, là buông xả. Còn thoát là gì? Thoát là gì? Là tự tại an lạc. Thoát là tự tại an lạc, có nghĩa là ra khỏi những cái đau khổ là ta tự tại an lạc. Chính thoát là niết bàn. Như vậy ra khỏi khổ đau là có niết bàn. Ra khỏi ác chưa sanh, không còn sanh nữa. Nó không còn chủng tử ác nữa. Ác đã sanh bây giờ nó dứt trừ luôn rồi. Cho nên cái mảng giải đã hết. Thoát là thiện chưa sanh, bây giờ con làm cho nó sanh. Mỗi tâm thiện sanh ra, con có một nụ cười. Mỗi tâm thiện sanh ra, con có một lòng từ bi thương yêu. Con có một người bạn lành, một người Bồ Tát kế bên con. Đó nè. À, cho nên ở đây nó là vườn tâm gieo hạt giống tốt, vun trồng hiểu biết thương yêu. Nguyện xin học phép quán chiếu, tập nhìn tập hiểu thật sâu. Đây là phát sinh trí tuệ. Phật tử có quán chiếu tứ niệm xứ chưa? Nếu quán chiếu tứ niệm xứ là tập nhìn tập hiểu thật sâu, nhìn ở mình, hiểu ở mình. Cổ nhân có dạy rằng: khuyên anh quét tuyết nhà mình, chớ nên nhìn ngó xương rơi nhà người. Quét tuyết nhà mình là sao? Trong mình tội lỗi dẫy đầy, người ta mới vừa có xương thôi, nhà mình đã đóng đóng tuyết rồi. Mình sửa câu đó lại cho dễ hiểu là như nè: khuyên anh quét lá nhà, quét đống rác nhà mình, chớ nên nhìn ngó lá rơi nhà người. Nhà người ta mới có rơi một hai lá thôi, mà nhà mình đóng 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 rác. Thấy không? Rồi, thấy được tự tánh cá pháp, thoát ngoài sanh tử trần lăng. Cho nên chữ giải chữ thoát. Phật tử hiểu chưa nè? Hiểu chữ giải thoát chưa? Hiểu chưa? À, hiểu chữ giải thoát là được. Hiểu chữ giải thoát là trong cuộc sống ta đừng bao giờ tự ràng tự buộc nha. Lặp lại cái câu lần trước chúng tôi nói, đạo Phật chỉ có chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chưa Phật giáo. Làm gì? Đừng làm các điều ác, vẫn làm các việc lành. Đây là tứ chánh cần. Đừng bỏ ác làm lành là tứ chánh cần. Giữ tâm ý trong sạch, Phật dạy có như đó không? Là lời Phật dạy. Hiểu thế nào? Rồi bây giờ chúng ta bỏ ác, quý Phật tử bỏ được chưa? Yếu dữ vậy? Nó nói lên coi. Bỏ ác ha, bỏ từ từ, không phải vì bỏ cái rụt đâu. À, bỏ từ từ. À, ác, ác lớn ta không làm, nhưng ác nhỏ còn làm, từ từ bỏ hết luôn. Quý Phật tử làm thiện không? Thiện làm được chưa? Được chưa? Lớn lên nữa thôi. Vậy thì mừng. Làm từ từ. Nghe, làm từ từ. Nhớ, ta không phải làm một lần đâu. Không phải làm một lần mà được. Phải làm từ từ. Mỗi ngày nhớ làm một cái gì này. Coi chừng chúng ta quên đó. Mỗi ngày chúng ta phải làm một cái. Nghe không? Giả sử như mỗi ngày chúng ta đi đường thấy một người nghèo cho họ. Họ không có người nghèo. Mình để một con heo từ thiện. Thấy không? Thì mỗi ngày mình không có ra ngoài được. Mình là người công nhân, mình đi làm. Hoặc là mình đi ruộng, mình không làm được gì hết. Con heo từ thiện, mỗi ngày bỏ vào. 2 tháng con đến đây, con xin đóng góp vào vấn đề từ thiện. Vậy là mỗi ngày con có làm rồi đó. À, được chưa nè? Thầy mong rằng mỗi người đều đẻ ra một con heo từ thiện. Để ta gieo trồng phước báo phải không? Rồi, thôi thì hôm nay chúng ta học cái bài là tứ chánh cần. Tứ chánh cần, nhắc lại một lần nữa trước khi chúng ta hồi hướng. Tứ chánh cần là gì? Một, ác chưa sanh, không cho sanh. Quý Phật tử lặp lại với thầy, ác chưa sanh, đừng cho sanh. Hai, ác đã sanh, diệt nó. Thứ ba, thiện chưa sanh, làm cho nó sanh. Con heo chưa nuôi, bây giờ nuôi. Hồi nãy giờ chưa nuôi con heo từ thiện, bây giờ nuôi. À, thiện đã sanh. Quý Phật tử nói với thầy, thiện đã sanh, cho nó phát triển lớn lên. Mai mốt thầy Thiện Tâm phải mở cái giảng đường này ra gấp 2. Tại sao vậy? Thiện đã sanh, nó lớn lên. Chứ coi chừng mai mốt giảng sanh phần nửa đó. Thầy xuống đây cho nó tèo lại còn có phần nữa à. À, Phật tử giảng sanh hết phần nữa rồi. À, thì thầy có nhân duyên với Phật tử gặp lại lần thứ 2 trong niềm hân hoan và trong sự tu tập tinh tấn của quý vị. Thầy rất là vui khi được gặp lại những người cố nhân của mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta biết rằng hữu duyên thiên lý nan tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Thì hôm nay chúng ta gặp gỡ nhau, hẳn rằng chúng ta đã có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Thầy mong rằng quý Phật tử cùng nắm tay nhau, cùng tu tập, cùng cho nhau những cái gì an lạc nhất, những gì tươi đẹp nhất, những gì chúng ta mong cầu nó là giá trị hạnh phúc. Nên lấy giá trị hạnh phúc của thế gian để tu tập hạnh phúc suốt thế gian. Chúng ta đừng bao giờ xa rời những cái chúng ta đang có. Hãy trân trọng quý báu những gì chúng ta đang có. Và biến những cái trân trọng quý báu đó thành những cái siêu việt trong đời sống tương lai. Nha. Phật tử ráng Phật hóa gia đình. Đó là phương châm tu tập của tứ chánh cần. Làm sao một người tu, cả gia đình biết tu hết. Mình bây giờ làm một con heo từ thiện để cho những người trong gia đình mình trước. Độ những người trong gia đình mình trước. Sau đó, con heo đó ra tới những người xung quanh bên ngoài hưởng được cái thịt heo từ thiện, chứ không phải nuôi một con heo ột ẹt ột ẹt. Nuôi một con heo không có ruột để mà mình bỏ cái ruột nó vô. Đừng có nuôi một con heo sống là khổ, mà nuôi một con heo bằng đất để mình bỏ vô cái ruột của nó. Chính những cái ruột đó giúp đỡ những người thân trong gia đình của mình, để mình đi làm từ thiện mà những người trong gia đình của mình cùng đồng góp sức làm từ thiện với mình. Như vậy là quý vị đã Phật hóa gia đình. Mình biết tu, gia đình mình biết tu là hạnh phúc của mình rồi đó. Kính chúc quý vị người còn khỏe mạnh, kẻ thác siêu sanh, pháp giới hữu tình, vô tình đồng trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật hiệu Bồ Tát Ma Tát. Cuối lời chúng con cũng xin đốt nén tâm hương cầu nguyện Hồng Quang Tam Bảo Thủy Từ Phóng Quang Gia Hộ cho chư tôn đức trong ban tổ chức thân an tâm lạc, phước trí nhị nghiêm, luôn luôn tỏ sáng ánh pháp, chánh pháp chân lý, để cho cuộc đời thêm chân thiện mỹ, cho cuộc đời thêm ánh sáng của tuệ giác và đi đến giác ngộ giải thoát của tất cả chúng sanh. Kính nguyện Hồng Ấn Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử, những người hành giả tu tập. Ở đây chúng ta tu tập một ngày, về nhà chúng ta tu tập 2 tháng. Để 2 tháng sau chúng ta trở lại đạo tràng và tiếp tục tu tập khóa thứ 21. Như vậy thì tất cả mọi người đều có quán chiếu hơi thở trong mỗi câu niệm Phật, và quán chiếu nhìn sâu, thấy rõ chính bản thân chúng ta phiền não từ đâu sanh. thiện tâm từ đâu sanh, niết bàn từ đâu sanh. Từ đó chúng ta bỏ những tâm niệm ác, tu theo những tâm niệm lành và gặt hái được những thành quả tốt đẹp cho chính mình, đem những thành quả tốt đẹp đó cho thân bằng quyến thuộc của mình, để người còn tu tập an lạc, người khác được siêu sanh về cảnh giới an lành của chư Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.